Chương 226, bị gài bẫy. Sau khi bốn thành viên của nhóm Yêu Vô Mộng từ từ bước vào cửa thành phía Tây, Yêu Vô Mộng cũng nhận ra rằng phế tích tòa thành này không đơn thuần chỉ là một cấu trúc bị hủy hoại. Sự thật là phế tích tòa thành này và bên ngoài nó, mặc dù chỉ cách nhau bởi một bức tường, nhưng thực chất là hai thế giới khác biệt. Đây có thể coi như là một cửa hàng xa giới bên trong một thế giới, một cách để tạo ra một thế giới nhỏ bên trong một thế giới to hơn. Mà hai thế giới này không tác động lẫn nhau, phế tích tòa thành chính là ví dụ điển hình cho sự hiện tượng này. Tuy nhiên, sau khi bốn người tiến vào, họ bất ngờ nhận thấy một không gian trống rỗng trước mắt, chỉ có các hoàng sa vô tận và các kiến trúc phế tích của thành phố Nguyên Thủy. Không có côn trùng độc hại, không có loại thú hung dữ, dù sử dụng thị giác thường hay trí thức để khám phá, họ đều không cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Kỳ lạ, liệu có thể nơi này đã không còn côn trùng và thú dữ, tại sao lại không có gì khác? Các bạn có cảm nhận gì không? Trân Vân mở lời hỏi, sợ dĩ vì hắn sở hữu khả năng đặc biệt, có thể cảm nhận tinh thần và năng lượng của các loại sống. Tuy nhiên, trong tình huống này, cũng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào. Ta cũng vậy, không cảm nhận được gì cả. Liệu chúng ta có thể là người may mắn? Có thể các loại côn trùng đã bị lôi cuốn bởi hai nhóm nhân mã kia? Hảo Thần nói lúc này, Hảo Thần dù bị ám sát bởi Bích Khải và Tế Hãn ở giai đoạn đầu của cuộc chiến quốc gia, nhưng nhờ sự can thiệp của Trân Vân mà còn sống sót. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Họ cũng không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hay chuyển động. Như vậy, bốn người vẫn không giảm bớt sự đề phòng. Dù không cảm nhận được sự sống, họ vẫn không thể xem nhẹ tình hình. Thế giới vũ trụ này rộng lớn đến đâu, họ không thể tự mãn. Tuy nhiên, bất ngờ, Yêu Vô Mộng cảm nhận được sự thất thường và phát hiện rằng bốn người đã lạc đường. Thực tế, họ đã quay trở lại lối vào ban đầu, Kinh Phá Thiên. Lúc này, cố gắng tiến tới cửa thành để kiểm tra xem liệu có cách nào để ra ngoài hay không, nhưng lại phát hiện rằng cửa thành đã bị kẻ khác phong ấn mạnh mẽ, không thể mở ra. Trong sự ngỡ ngàng tạm thời, bốn người bàn luận và quyết định bay lên đứng trên những tòa nhà hoặc kiến trúc phế tích để quan sát xem có điều gì thay đổi. Tuy họ không thể bay, nhưng họ có thể nhảy, nhưng không thấy sự khác biệt. Sau nửa canh giờ, bốn người đều ánh mắt không thể tin nổi, vì lần này họ lại phát hiện mình quay trở lại cửa thành. Kinh Phá Thi một lần nữa tiến lại cửa, nhưng cửa vẫn chẳng cách nào mở được. Hơn nữa, Yêu Vũ Mộng trước đó đã đánh dấu đoạn đường, lo ngại rằng sẽ gặp cửa thành giống nhau và lạc hướng, và hiện tại, dấu hiệu này lại xuất hiện tại đây. Điều này có nghĩa là họ đã quay trở lại chỗ ban đầu. Tình huống này khiến bốn người rơi vào sự ngỡ ngàng. Các mê cung thường tạo ra một tập hợp các đường đi phức tạp để làm cho người ta lạc hướng. Đến cuối cùng, họ bị bổ vây hoặc theo ý muốn của người thiết kế mà bị dẫn đến một nơi nào đó. Nhưng lần thứ hai bốn người đi trên vách tường, họ không bị ảnh hưởng bởi mê cung phức tạp. Tuy nhiên, họ vẫn trở lại chỗ ban đầu. Điều này thực sự là điều khó hiểu. Điều này có nghĩa rằng khi họ nhìn vào mục tiêu và tiến về phía trước, cuối cùng họ lại nhìn vào vị trí của mục tiêu đó và trở về nơi ban đầu. Thật tà môn quá, liệu họ đang chơi đùa với chúng ta không? Nếu không, thì ta có thể tiến thẳng về phía trước bằng cách phá tường. Hiện tại không thể lãng phí thời gian ở đây, Trân Vân nói, nhìn về phía Yêu Vô Mộng để xác nhận. Với Yêu Vô Mộng đứng đầu, bốn người cần phải nhận được sự đồng ý của hắn trước khi hành động. Ta luôn cảm thấy như thế này, như là chúng ta đang bị họ chơi xỏ. Nhưng từ khi bước vào đây, ta đã có một cảm giác lo sợ. Trân Vân, cảm giác nguy cơ của ngươi có lẽ còn mạnh mẽ hơn của ta, phải không? Yêu Vô Mộng không trả lời trực tiếp, mà đặt câu hỏi ngược lại. Sau đó, rút kiếm bá trên lưng và vẽ một vết sâu trên tường đất. Chính là lần thứ hai hãng đã làm. Đúng vậy, cảm giác này giống như chuẩn bị bị hành quyết. Ta quyết định không phá tường. Chúng ta vẫn nên tiếp tục theo cách này. Chắc chắn chúng ta sẽ không là người đầu tiên điên rồ. Trân Vân nói và cũng rút kiếm, sử dụng diệt vân kích để vẽ một dải tường trước mắt. Tuy nhiên, Hạo Thần đột nhiên ngăn cản Trân Vân, nói một cách thấp giọng. Chậm lại, có điều gì đó không ổn. Bốn chúng ta là cường giả đỉnh phong. Với kiến thức về cửu đạo pháp tắc, lý thuyết thì chúng ta không thể bị bắt trong mê cung huyễn trận nào cả. Nhưng hiện tại, mặc dù chúng ta đã đi hai lần, nhưng vẫn quay về chỗ cũ. Có gì đó kỳ lạ trong đó, không nên vội vàng hành động. Nhưng khi Hạo Thần vừa nói xong, một tiếng hô đột nhiên vang lên từ xa. Đó là tiếng của Vạn Thần Điển Bích Khải. Ta từng gặp hắn và nhận ra thanh âm này. Họ đã đạt tới trung tâm thành, chúng ta nhanh lên. Nếu không thì Nguyên Thổ Châu có thể là của Vạn Thần Điện. Yêu Vô Mộng nói xong, dùng kiếm đâm vào mảnh đất trước mặt và vách tường đổ sụp. Đi, phá tường thẳng vào. Tuy chỉ nói nửa câu, nhưng Trần Vân đã kìm nén lời lại. Bởi vì ngay sau khi mảnh đất đổ sụp, hàng loạt con kiến to lớn hơn người bò ra, cảnh tượng này làm bốn người cảm thấy kinh hãi. Ta nói mà, có lẽ đây là một kế hoạch. Khi ta phá hủy tường, chúng ta sẽ bị đối mặt với một số lượng lớn đại kiến. Bất kể chúng ta làm gì, cuối cùng đều là tử vong. Một loại là bị bao vây chết, một loại khác là bị cắn chết. Yêu Vô Mộng dùng một kiếm chém ngang, đưa bá kiếm khổng lồ vào thắt lưng của một con kiến khổng lồ. Tuy nhiên, cảnh tượng mà họ mong đợi không xuất hiện. Con kiến bị kiếm chém bay đi, nhưng không bị chặt đứt. Lực phòng ngự của con kiến lớn hơn nhiều so với sức công kích cường hãn. Trước khi Yêu Vô Mộng kịp suy nghĩ, nhiều con kiến lớn đã lao tới. Những con kiến này mạnh mẽ và có khả năng phòng ngự đáng kinh ngạc. Mặc dù bốn người đã đánh nhau một lúc, nhưng không thể giết chết một con nào, chỉ là đánh cho chúng ngất đi thôi. Tuy nhiên, bốn người vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Dù không bị thương nhưng quần áo trên người họ bị rách nát hết. Chúng ta đừng che giấu nữa. Điều này chẳng sợ rằng sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta đều là đồng minh quốc. Nói xong, Yêu Vô Mộng ném bá kiếm cự phụ ra một con kiến đặc biệt khổng lồ, khiến những con kiến bình thường bay tới theo sau. Hắn liên tục đánh bay nhiều con kiến, tạo ra một con đường trống giữa bầy kiến. Sau đó, Yêu Vô Mộng đưa tay vào bụng dưới, rút ra một thanh cự kiếm màu đỏ và cam. Đó là dị kiếm đốt tịch, có khả năng biến mọi thứ thành tro bụi. Yêu Vô Mộng đưa dị kiếm đốt tịch ra và đâm vào đất. Một cột hóa trụ nóng bỏng xuất hiện giữa không trung, sau đó đổ xuống, biến phần dưới thành biển lửa. Ba người còn lại không chậm trễ, Trần Vân nắm diệt vân kích, phát ra một tiếng trống và thúc lôi điện màu đen từ trong thân thể. Sau đó biến đám mây đen đó thành một binh khí lớn gấp 3-4 lần. Hảo Thần cũng không kém cạnh, múa tay để tạo ra một mảng ngân quang lớn từ ống tay áo. Ngân quang này biến thành hình tượng người hoặc binh khí một cách linh hoạt. Kinh Phá Thiên Tĩnh đứng tại chỗ, sử dụng lôi điện màu trắng để tạo ra một lôi trì xung quanh. Hắn ngồi trong lôi trì, cầm tay trái cột chặt tay phải, không biết là định làm gì.